Truyện thứ ba, chung chồng. Loan đang hút bún vỏ bỏ vô tô, sửa soạn chén nước lèo cho khách thì dì Bảy tạt vô quăng vỏ cái thụi, kề tai nó nhỏ. Bảy biết chuyện gì chưa Loan?
Chuyện gì dì Bảy?
Thằng sinh chồng bay, nó dẫn con lành về nhà sáng nay rồi đó. Cái tô rớt xuống nền đất vỡ tan tành, Loan xây sẩm mặt mày ngỡ như cả bầu trời sụp cái rầm trước mặt chị. Mấy năm nay, chị cũng nghe loáng thoáng chuyện sinh quen người này ngủ với người kia, nhưng chị lặng lẽ bỏ ngoài tai chẳng thèm hỏi han hay tra gàng. Nhiều khi chị nghĩ ảnh làm thế cũng tại mình. 20 năm mặn nồng hương lửa sống chung nhau, sinh cặm cụi lo làm ăn không rượu chè cờ bạc. Có bao nhiêu cũng cắt ca cắt cụm đưa cho chị giữ hết. Chả bao giờ ảnh bỏ bê không lo lắng cho vợ con. Vài năm trước, sinh than là nhà có 4 thằng con trai quậy tưng bừng, tự nhiên anh thèm một đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn, để mỗi chiều ngồi trước thềm nhìn chị chải tóc bắt chí cho con. Chiều chồng, chị ra mụ bằng nhờ cổ lấy cái vòng đặt mấy năm nay ra. Gần 40, chị lặt lè vác bụng bầu tảo tần bán buôn ngoài chợ. Ngày sanh chị bị băng huyết, sống vợ chết vợ, đứa con gái chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã vội bỏ đi. Cả tháng nằm giường cử, một mình trong căn buồng tối với lò lửa nóng hầm hầm, chị ôm mớ đồ con gái ngày nào chắc chiêu đi xin hàng xóm về, giặt sạch, cẩn thận từng đường kim mũi chị theo hoa theo bướm cho đẹp, mà nước mắt lưng tròng. Nỗi đau mất con, nỗi sợ hãi chất chồng khi từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết dằn vặt chị từng ngày, Loan như cái xác không hồn, ốm yếu, eo ột. Đêm đến, anh đòi hỏi, chị gồng mình chịu đựng những cơn đau xé nát thịt da chạy dọc theo cơ thể. Mọi xúc cảm chung chạ giờ như một cực hình kinh khiếp đè nặng lên cuộc sống mỗi ngày của chị. Nhiều lúc anh khều khều, móc móc mà chị trơ trơ như cục gạch hỏng hó hé gì. Anh nằm một bên, lăn qua lăn lại, xoay ngược xoay xuôi, trở mình, thở dài, thao thức. Chị nghe hết, biết hết, mà đâu làm được gì hơn. Anh mới ngoài 40, mạnh mẽ, lưng dài, vai rộng, da thịt như một bức đồng đen săn chắc sau bao nhiêu năm đi núi điệu, băng rừng, xuyên suối, chặt cây, cưa gỗ cho xưởng mộc trước nhà, thì sao nhịn hoài cho được. Để rồi anh lén lúc đi ăn nằm với những phụ nữ khác. Chị nghe người ta học lại không sót vụ nào, nhưng lắc đầu bỏ qua hết. Mà lành, đâu có xa xôi gì cho cam. Nhà ngay xóm trên, sáng nào cũng chợ thúng bún xuống cho chị bán. Cô trắng trẻo xinh xắn lễ phép, Loan coi như em gái trong nhà. Cách đây 3 năm tưởng yên bề gia thất, ai dè gần tới ngày cưới bên nhà trai nhất quyết từ hôn, bởi lành cái gì cũng được, chỉ tại gò má quá cao, thầy bói nói có số sát phu, cưới về vài bữa nửa tháng hại chồng chết bất đắc kỳ tử. Ai dè, lành chở bún xuống nhà chị riết rồi. Chợ sinh sang bến bà quẹo nhà cô, lúc nào không hay. Bảy có mệt thì vô lòng chợ mà nghỉ một tí đi, để đó cho tao.
Dạ không sao đâu Bảy, con khỏe mà.
Khỏe gì, mặt bay tái me tái mét không còn hột máu cái kìa, vô trỏng nằm giùm tôi cái đi.
Dạ thôi, con ngồi đây được rồi, Bảy làm cho con miếng nước chanh, con uống cái ực là tỉnh liền à.
Vì Bảy múc ca nước, nặng miếng chanh quậy thêm tí đường đưa Loan. Chị uống một hơi, chua lè, nhưng thấy cuốn họng mình thông suốt rồi leo lên thềm chợ ngồi nghỉ mệt. Sau lần sanh hụt, chị yếu trong người, dễ xúc động. Dì Bảy lăng xăng đon đã mời khách ghé ăn bún. Chị lơ đễnh ngó quanh, bán ở đây cả chục năm, nhưng hiếm khi nào có phút giây thảnh thơi nhìn cuộc sống chung quanh. Bún chị nấu khá ngon, khách tới liên tục, múc muốn rã tay, lại phải niềm nở tươi cười trò chuyện hết người này tới người khác. Khi son cạn tới đáy thì chợ sắp tàn, lại lục đục về lo chuẩn bị cho bữa chợ tiếp theo. Ngày nào cũng thế, bệnh tật gì cũng ráng ra đây ngồi. Dù nhà cũng khá giả, đâu ai ép chị làm cực lực, nhưng quen tay quen chân rồi, bữa nào nghỉ bán buồn, thí ông bà ông giải. Chị ngó qua bên hàng cá, thấy Liêm đang lúi cúi lừa mớ cá liệt tươi rói. Thắm có bầu, nên ngày nào Liêm cũng dành đi chợ để vợ nghỉ ngơi. Có lần Thắm ngồi ăn bún rồi thì thào bảo, ảnh thương em lắm, không cho em đi đâu hết, nhất là vô hàng cá, vì hôi hám và sợ trượt chân té động thai. Tự nhiên chị thèm cái cảm giác được chồng chăm sóc từng ly từng tí như thế này ghê nơi.
Giờ bay tính sao?
Con cũng không biết tính sao nữa, rối quá Bảy à.
Rối cái gì, đánh tan xác con đĩ chó đó ra cho chừa cái thói giật chồng người. Và thôi, làm rùm beng ra xấu hổ lắm thêm, chứ chẳng lợi lộc gì. Thôi thôi thôi, bây chỉ biết nhiêu đó thôi, mất chồng hồi nào cũng chả biết. Bây không làm thì để đó cho tao. Vì bậy đứng dậy xắn tay áo nguyết dài một tiếng. Cái gì chứ đánh ghen tao rành lắm. Hồi xưa dượng bay ta, bà gái trai tùm lum, tao nó rác cuốn họng mỏng đâu có nghe. Nổi điên cha lên, tao kéo cả bầy đi bắt tận ổ, lôi mấy con chó đó ra đường lột quần lấy lông mèo. Trét vô cho ngứa ruột hán. Tao nắm đầu bứt không còn cọng tóc. Chưa đã, tao còn dày cái mặt vô vách tường cho nát mem luôn. Nhưng ổng đâu có tởn mày. Hễ tao chặn đầu này thì ổng chạy đi chỗ khác. Ổng lung tung riết tao còn bỏ thí không thèm đói hoài gì tới luôn. Mà bay coi đó, giờ thân tàn ma dại không ai thèm. Giác cái thay về ngồi một đống, hoàng nhan tạ thị báo cơm tao. Đang rầu thúi ruột mà nghe cái giọng the thé của dì cũng làm chị bật cười. Bậy dữ quá à. Chứ sao, giữ như vậy mà còn không giữ được chồng, còn hiền như bay á hả? Mơ đi. Mà bay đừng nói là cam chịu giống chị nhen, không có tốt đâu á. Dì nói đúng, chắc chị giống má. Nghĩ cũng là, không biết nhà ngoại ăn ở ra sao mà mấy dì người nào cũng khổ vì chồng hết. Dượng tám mất sớm, bỏ lại bầy con nheo nhóc cho dì còng lưng nuôi. Dượng ba, dượng bảy, hết theo bà này nhảy qua bà khác chén, thì về nhà có người dưng cơm nước. Má cũng không thoát khỏi cái cảnh chung chồng vì ba đẹp trai, cao ráo, đi lính chế độ cũ, hành quân liên tục, tới chỗ nào, để thương để sầu chỗ đó. Má biết hết, liếc qua một cái là tường tận không sót mảy may, bởi trời vốn cho đàn bà cái tánh nhạy cảm, nhìn là biết chồng muốn gì. Má không quen, ghen ồn ào như dì bảy. Má ghen ngầm, nuốt tất cả vào lòng, giữ cho riêng mình. Và những cơn ghen như sóng cuồn cuộn bào mòn cơ thể đến mức nhịn ăn, bỏ ngủ, ốm o gầy mòn. Nhiều khi bực, đau quá khi nghĩ tới cảnh chồng mình đầu ấp tay gối với người khác mà không làm gì được. Má lôi lũ con ra đánh không sót đứa nào. Đánh đến nứt da chảy máu, cho đã cơn giận dữ ngùn ngụt trong lòng. Để rồi nửa đêm canh con ngủ, má trông đèn, lần theo từng vết roi sức dầu cù mà nước mắt chảy thành dòng, rớt nóng hổi trên da thịt con thơ. Mỗi lần ba về, tắm rửa cho con, thấy thịt da bầm tím, ba kéo con ra góc. Hồi nhỏ, cả bầy thúc thích kể hết sự tình. Cứ vậy hoài, xót con, thương vợ, ba bỏ hẳn cái thói trăng hoa tượng đã ăn sâu vào trong máu. Con gái nhờ đức cha, ba sống khôn thác thiên thì về coi những chuyện ngày xưa ba làm, giờ con gái phải lãnh hết nè. Trưa đứng bóng, chợ bắt đầu tan, mấy bà nội trợ tay xách nách mang, ý ơi kêu xe ôm, xích lô chở về nấu cho kịp bữa trưa. Son bún nhờ có dì bảy, mồm năm miệng mười mau mắn đã hết sạch, chi như người mất hồn, mặt mũi bơ phờ thấy ớn. Bầy có cần tao theo về chung không? Dạ thôi, con nghĩ chắc không sao đâu. Ừ, tao nói nè, bầy hiền quá tụi nó khi rồi leo lên đầu bầy ngồi. Tí nữa về, con lành mà hó hé cái gì, bầy lấy cây đòn gánh phan một cái bể đầu cho tao. Không thì kẹp dao lam, vô hai ngón tay như vậy nè, nhào tới, rạch một phát nát mặt. Nhớ cầm thêm hũ ớt xiêm để trét vô nó. Tao cá với mày nó không nhảy đông đỏng la làng la sớm thì tao cùi sát móng. Ghê quá bậy à, Loan nhăn mặt. Con không làm vậy được đâu. Ghê cái gì mà ghê, tao thấy rất bình thường, mà mày không dám làm thì la làng la sớm lên tao kéo cả bầy xuống lột đồ xử hai đứa nó tới bến luôn cho. Cái thứ ta bà lương lẹo này tao ưa không vô. Dạ, thôi để tới lúc đó rồi tính. Cảm ơn bảy, nãy giờ không có gì chắc con nằm chù ụ một đống quá. Bầy khéo nói chưa, ruột thịt với nhau mà ơn nghĩa cái giống gì, tao không thích nhìn bầy giống chỉ, phải giữ dằn lên mới được. Chị đứng dậy dọn dẹp xong nồi tô chén vào hai đầu giống. Dì bảy lui cô một tí rồi cũng về trước để lo cơm nước. Chị không bất ngờ lắm khi thấy Toàn, con trai lớn của mình, đậu chiếc ba gác trước hàng. Ba đâu không ra chở mà kêu bay đi. Dạ ba ở nhà với dì lành rồi. Dù đã đoán được câu trả lời nhưng chị vẫn thấy buồn kinh khủng. Không biết giờ ở nhà họ đang làm gì. Chắc đang cười đùa lả lơi trên chiếc giường mấy chục năm nay anh với chị vẫn ngủ mỗi đêm. Hay lẻn ra sau bếp vừa nấu cơm vừa hú hí. Tự nhiên cái máu ghen nó cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Mặt đỏ tía tai, chị quay qua con nhát gừng. Thôi về, nắng lắm rồi. Dạ. Toàn dừng xe trước cửa, chị chưa chạm chân xuống đất thì đã thấy Lành chạy ra đon đả nói: "Để em gánh đồ vô dọn dẹp cho, chị tắm rửa rồi vô ăn cơm, bữa nay em nấu món canh khoai từ chị thích đó." Nhìn mặt Lành, bao nhiêu cơn nóng giận bực tức đã vơi đi một nửa. Hồi nãy trên ba gác, suốt chặng đường về nhà, chị nghĩ tới cảnh nổi máu sạn hậu, vừa thấy mặt Lành là lấy đòn gánh phang một cái cho tét đầu rồi ra sao cũng mặc. Ai dè gặp rồi, cái máu hoạn thư bay đi đâu không biết. Chị ngồi bên mâm cơm được dọn sẵn, xin múc cho chị miếng canh rồi hỏi: "Bữa nay chợ đắt không em?" "Dạ cũng được, sáng nay dì Bảy không có gì làm nên ra ngồi phụ em bán." "Anh tính tí nữa đi lên nhà ông nội tụi nhỏ bắt hai cặp vịt với mấy con gà để mốt làm dỗ cúng cơm má." Chị ậm ừ, bưng chén cơm mà nước mắt lưng tròng. Món canh khoai từ nấu với thịt mỡ chị ăn mỗi ngày không ngán, sao bữa nay nó nghẹn nghẹn đắng đắng, chặn ngay cuốn họng nuốt chả trôi. Không khí gia đình nặng nề đến nghẹt thở. Biết có chuyện không vui nên tụi nhỏ cứ lấm la lấm lét chan canh húp, rồi đứng dậy qua nhà hàng xóm chơi hết. Còn ba người bên mâm cơm, xin rụt rè tằng hắng: "Em cho Lành về đây ở phụ việc nhà nhen." Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi anh thốt ra điều cần nói, chị xây sẩm mặt mày, tay chân rụng rời, vội bỏ đũa đứng dậy. "Em đi nghỉ tí, có gì tối mình bàn sau." Chị ra ăn nước rửa mặt rồi đi thẳng vô buồng nằm nghỉ. Trời nóng hầm hập, chị lăn bên này trở bên kia úp mặt vào gối, muốn khóc cho thiệt to nhưng không làm sao khóc được. Tiếng quạt vù vù đều đều làm chị ngủ lúc nào chả hay. Trong mơ, chị thấy bé Bông mặc áo màu hồng, tóc cột hai chùm chạy lòng vòng ríu rít một bên. Chị nhào tới ôm con, hung lấy hung để: "Sao con bỏ má đi đâu lâu dữ vậy? Má nhớ con quá trời quá đất luôn." Bông bập bẹ tiếng được tiếng mất: "Con ở đây mà, con đâu có đi đâu mà má nói vậy?" Chị giật mình lầm cầm ngồi dậy, mồ hôi như tắm. Bên mé giường, Lành đã ngồi đó từ lúc nào. "Có gì không em?" "Em thấy chị la ú ớ nên chạy vào coi thử chuyện gì." "Không sao đâu, chị nằm mơ thấy bậy bạ thôi." "Chị đừng buồn em tội nghiệp. Giờ mọi chuyện đã lỡ như thế này em cũng không biết nói sao. Nhưng nếu chị nói một tiếng không chấp nhận là... thì em bỏ đi liền." Chị đưa tay sờ lên mặt Lành. Cái mũi cao, cặp mắt tròn, những vệt nám đã bắt đầu loang hai bên má. Nhưng không giấu được nhan sắc mặn mà của cô em gái tuổi ngoài 30. Vậy mà trưa nay chị nghĩ quẩn, muốn nghe lời dì Bảy, kẹp dao lam vô tay quẹt một cái nát bươn rồi trét muối ớt lên cho đau đớn chơi. Loan ngước lên nhìn Lành, thấy cần cổ cô cao nghèo nghèo, hai vú bắt đầu dậy, vung đầy. "Em có bầu rồi phải không?" "Dạ." Lành ngập ngừng. "Sao chị biết?" "Chị sanh đẻ 5 lần rồi, sao không rành cho được?" "Mấy tháng rồi?" "Cũng hơn 3 tháng rồi chị." Loan lặng người đi. Cớ sự đã ra nông nổi. Chị kêu Lành phá thai thì mang tội chết. Còn bảo Lành bỏ đi đừng ở đây phá hoại gia can nhà chị nữa, sao cho đành. Đứa bé trong bụng có tội tình gì mà sanh ra không cha. Mai mốt sung sướng thì không sao. Lỡ mẹ con nó nghèo khổ ra đường đụng mặt chị biết ăn nói làm sao cho phải. Mà sinh đâu có để cho Lành ra khỏi nhà này một cách dễ dàng như vậy. Anh sẽ làm mọi cách để giữ họ lại thôi. Chị thấy mọi thứ rối tung như đống bùi nhùi, chả biết làm cách nào cho phải. Chị quay đít bỏ ra sau vườn, trời đứng gió, mây đen kéo đầy trời, nóng hầm hập, ngột ngạt. Loan ngó hàng dừa cao vút cuối rào. Hồi đó cứ mỗi lần có bầu là anh lên nhà nội xin một cây về trồng làm kỷ niệm. Toàn 15 tuổi, cả nhà ăn hổng biết bao nhiêu mùa dừa xiêm trái nhỏ, nước ngọt, cơm dày này rồi. Cây nhỏ nhất dành cho Bông bữa giờ đã trổ buồn đầu tiên, dễ thương lắm. Nhìn cây, chị cồn cào nhớ con, nhớ những ngày một mình cô đơn trong giường cử. Chị thèm tiếng nghe con nít cựa mình khóc nửa đêm. Nhổm dậy, rờ vào tả, mắng yêu, chắc ỉa đá gì đây nên ngủ không ngon giấc. Thay tả xong, chị vạch vú cho bú. No bụng, con nhoẻn miệng cười ngon ơ. Chị bỏ lên võng ầu ơ hát ru ngủ. Loan nhớ lại giấc mơ ban nãy, biết đâu đứa nhỏ Lành mang trong bụng là con gái. Bông nói đâu có bỏ chị, chắc nó đang lòng vòng tìm cách quay lại nhà này. Sinh lẳng lặng ngồi mé một bên, choàng tay qua vai thì thầm: "Vô nhà đi em, ngoài này hanh lắm, chắc trời sắp làm giông." Chị liếc qua anh, khuôn mặt này, đôi mắt ấy, cái càm bạnh, mùi mồ hôi ngai ngái, bờ ngực rộng vạm vỡ. Gần 20 năm nay chị đã quen gối đầu lên đó ngủ mỗi đêm. Thế mà bây giờ phải đành san sẻ với người khác ngay trong chính ngôi nhà do hai vợ chồng gầy dựng. Em nghĩ Lành sẽ sanh con gái. Sao em biết? Lành nói với em hả? Trần gì cổ nói em cũng thừa biết. Mặt cổ nám đen nám đỏ, mụn nổi tùm lum. Sanh con gái là cái chắc. Tí anh lên nội nhớ xin thêm một cây dừa về trồng. Khi nào rảnh thì tranh thủ che thêm cái phòng sát bên bếp cho Lành ở. Chị nghe tiếng sinh thở dồn dập, hai tay run lẩy bẩy mừng rỡ ôm lấy mình. Anh đừng mừng vội, em làm như thế cũng vì cái bầu trong bụng Lành ấy thôi. Lớn hết cả rồi, em không muốn nhà cửa xào xáo rồi thiên hạ cười cho thúi mũi. Khi nào Lành sinh xong, một là em và bốn đứa nhỏ, hai là anh và cổ dọn ra miếng đất năm ngoái mình mua che cái trái rồi ở. Cơn mưa giông cuối ngày ùa về, không đủ ướt đất, cũng chẳng thể xua đi cái nóng hầm hập của những ngày hè. Nhưng ít ra nó cũng dội xuống mái tôn, văng lên mặt chị, che những giọt nước mắt chực tràn ra. Thấy Lành đang dọn dẹp trong bếp, tức lưng, đưa tay ra sau đấm nghe thùi thụi. Chị tìm gặp Xuyên Sinh rồi nói, mấy năm nay anh ngủ với ai, lang chạ với người nào tôi biết hết. Nhưng tôi không nói, không ghen, không có nghĩa là tôi chấp nhận kiếp chung chồng. Tôi biết, để như ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của tôi. Nhưng tới cớ sự này, cô ghìm lại nước mắt, chị nói tiếp. Tôi là con người chứ đâu phải gỗ đá mà không biết ghen. Lành sanh xong, anh mang nó đi. Ráng thương cổ, đừng làm tổn thương. Lành như đã từng làm, cho tôi nghen.
Chuyện thứ tư. Bà Năm Lẳng.
Mấy đứa trẻ sớm trên kêu bà là mụ Năm Khùng. Chị Lan, chị Liễu gọi là cô Năm, dì Năm. Tụi tôi hay gọi bằng cái tên chẳng biết từ đâu mà có. Bà Năm Lẳng. Ủa mà sao họ gọi là bà Năm Lẳng vậy Năm? Chắc họ nghĩ tao khùng nên gọi vậy. Mà tao đâu có khùng. Tao biết làm việc, biết giữ tiền, không tiêu xài hoang phí thì khùng sao đặng. Bà thọc vào trong mấy lớp áo, rút cái ruột tượng, lôi ra mớ tiền mới tinh xếp ngay ngắn khoe với tụi tôi. Bày coi đó, tao giàu không? Cả bọn trố mắt nhìn đống tiền mà thán phục. Nhà bà là trái bếp phía sau hậu liêu của đình Vĩnh Phú. Không cửa không nẻo, chỉ có gian phòng tro bụi bám đầy qua bao năm tháng thời gian. Trường cấp 1 của tôi nằm gọn trong khuôn viên đình. Người ta mượn 3 gian phòng cũ sơn sửa lại, đóng bàn ghế làm nơi dạy bọn trẻ nít trong thôn. Trường có 6 lớp chia làm 2 buổi học suốt tuần. Nhỏ xíu chẳng biết tên trường, nhưng khi có ai hỏi, bầy học ở đâu? Tôi ưỡn ngực nói chen lẫn chút tự hào. Dạ, con học trường đình đó chú. Bà Năm là em gái của ông Từ Dự Đình. Thuở xưa là một nhan sắc có tiếng của làng, của xóm. Rồi bà có chồng sanh một lèo mấy đứa con. Chiến tranh tàn khốc đi qua, chồng mất, con thơ thất lạc tứ phương, bà phát điên từ dạo đó. Từ sáng tới tối, bà lê lết đầu trên xóm dưới, mặt mũi lem luốc, áo quần nhàu nát, tóc tai bù xù đầy chí mẹ chí con. Bà đứng giữa đường chửi trời, chửi đất, chửi tổ tiên cha, đứa nào đã thả bom cho chồng tao chết, con tao trốn biệt không về. Chửi mệt thì xin thức ăn nước uống lót dạ lấy hơi rồi, chống nạnh chửi tiếp. Mấy đứa cháu lúc đầu còn chạy kéo về, sau đó mệt quá lại để yên vì theo hoài không khắp. Lũ con thơ của bà nghe đâu có người sang tới Mỹ, có đứa sống ở miền núi cao nguyên. Mà cũng nghe thôi chứ chưa thấy bao giờ về thăm mẹ. Bà ở với anh con trai thứ hai. Mắt to, mũi cao thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Đắng cay thay, anh cũng hưởng luôn cái bệnh nửa điên nửa tỉnh. Anh mặc áo quần chấp vá, lấy mền cột phía sau làm khăn choàng, tô son điểm phấn, tay cầm khúc gỗ, đứng giữa sân ứ ự tam quân điều binh khiển tướng rồi vô luôn một câu vọng cổ. Bà Năm nhảy tưng tưng, vỗ tay như sấm cười hớn hở. Nhiều lúc hứng quá bà đứng dậy, ra bộ múa may nức nở như Bạch Thu Hà khóc vĩnh biệt chàng võ Đông Sơ. Ở nhà vài hôm, anh lại xông áo xông quần bỏ đi biệt tích chẳng biết đâu lần. Ông Từ thương em gái, lôi bà về cho ở phía sau hậu liêu đình để nương nhờ phước đức của đấng tiền hiền linh hiển. Mà hay thật, bà tỉnh táo không la hét quậy phá, dù đôi lúc cũng nổi cơn điên. Ngày nào cũng thế tờ mờ sáng, bà thức dậy chắp tay vái hai ông thiện ác, ra trước đường ăn tô bún cho no bụng rồi cầm chổi cau quét mớ lá vú sữa mặn cầu rơi đầy sân, dồn vô một góc rồi châm lửa đốt. Khói bay mù đất mù trời, bà bỏ chổi, ngồi trước sân bợm bẹp nhai trầu nhổ bèn bẹt. Tụi tôi đi ngang qua vòng tay, dạ tụi con chào bà Năm. Tụi bay ráng đi học cho giỏi, ăn nhiều cho mau lớn, mà nhớ không được xả rác đầy sân nhen, tao quét mệt lử. Rồi không được đi đái bậy, mắt thì ra sông mà đái chứ không được xỉa vô nhà tao. Hồi rình sao tao chịu nổi. Đứa nào không nghe để tao bắt gặp lần nữa là xẻo chim nha. Tụi tôi le lưỡi cười khúc khích. Mặt trời qua khỏi mái ngói, bà sắn quần sắn áo nhảy ầm xuống sông ngụp lặn bắt ốc mò cua mãi tới trưa. Bà leo lên bờ bày mấy con hến, con nghêu và những con ốc bu đen thui nung nút thịt trên tấm nhựa bên vệ đường bán kiếm vài đồng bạc. Bà không bán lẻ, chỉ bán luôn mớ, mà tính toàn tiền triệu, mỗi triệu là 1.000. Ngày nào kiếm cũng được vài triệu, đủ mua cá gạo, thêm mấy liện trầu, phay phay không sợ đói. Lúc ra chơi, tụi tôi hay ghé lại nhà, đứng ngoài chỉ trỏ đống tam phủ bùi nhùi bà nhặt nhạnh mấy chục năm qua. Áo quần teo như mắc cưỡi, nồi niêu son chảo móc tứ lung tung, mớ khoai lùng sùng, mấy cái chổi chà dựng ở góc sân. Bà ngồi trong bếp, miệng mớm mém nhai hộp bít luộc. Ăn không bay? Bùi ghê. Vô đây tao cho một mớ. Tụi tôi lắc đầu, dạ thôi. Năm ăn đi. Tụi con ghé thăm Năm tí rồi vô học. Đôi khi có đứa vô tình chọc giận, bà nổi cơn điên cầm chổi rượt chạy có cờ. Chừa nhé. Bà ở trong cái xó bếp ấy tới mấy mươi năm dâu bể. Ngày nắng cũng như mưa, nhiều việc làm hoài thành một thói quen không bỏ được. Mỗi khi trái gió trở trời, bà không dậy nổi, sân đình lá rụng bay đầy trong gió. Tụi con nít ngó quẩn ngó quanh rồi rồng rắn kéo vào coi thử bà Năm lẳng hôm nay bị gì mà không quét rác. Lên lớp 4, trường chuyển tụi tôi về khu Đức Trí, tít bên thùng ba. Lắm lúc nhớ trường cũ, các bọn kéo lên thăm bà. Nhìn mặt bọn trẻ, nửa là nửa quen, lờ mờ không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Bà chỉ cười, moi tiền ra đếm, lôi hộp mít ra mời ăn lấy thảo. Xa nhà, đi cùng trời cuối đất, thỉnh thoảng nhớ về những năm tháng tuổi thơ ngọt ngọt, chợt nhận ra trong một góc nhỏ của mình, bà Năm đã làm một phần ký ức buồn vui. Chị nói bà mất rồi, trong một đêm tối trời mưa bão, bà ngủ say và chẳng bao giờ dậy nữa. Chai bếp cũ lâu rồi không ghé, chẳng biết người ta dọn sạch chưa hay vẫn còn vương vãi những manh áo quần treo ngổn ngang hỗn độn. Mấy phòng học cũ đã bị đập nát trả lại mảnh sân đình tôn nghiêm êm ả. Rồi mỗi sáng lá vàng bay trong gió, không biết có ai làm việc không công như bà, gom góp lá đốt cho qua hết mùa lạnh. Truyện thứ 5. Cái bầu của bé. Mới sáng sớm, vừa lăn xuống giường chưa kịp rửa mặt đánh răng, đã nghe điện thoại đổ dồn. Bắt máy, chưa nói câu nào đã nghe tiếng chị Tư khóc bù lu bù loa trong điện thoại. Cậu coi, tôi nuôi con tới chừng tuổi này cho ăn học. Lớp 12 chưa kịp nhờ giả cái giống chi, giờ nó vác cái bụng về kêu muốn lấy chồng, không là nó xách đích theo không. Cớ sự như vậy tôi sống làm sao cho nổi. Tôi im ru không biết nói gì ngoài vài câu an ủi lấy lệ. Bỏ điện thoại xuống bàn, mở cửa sổ bước ra ban công cho bớt ngột ngạt. Trời cuối thu, những chiếc lá phong khô khóc cuối cùng lỏng lẻo bám vào cành. Chỉ cần một trận gió thổi nhẹ, đã thấy mùa thu rời bỏ mình lúc nào chẳng hay. Nói là cậu cháu nhưng tuổi tác tôi với bé hơn kém đâu có bao nhiêu. Má kể, hồi chị Tư đi lấy chồng, tôi cứ kè kè bên nách cụ nhây cụ như khóc cả buổi. Một hai hỏng cho đàn trai làm lễ rước dâu. Tới lúc chị Tư sanh bé ra xấu háy, khó nuôi, đêm nào cũng khóc khản cả cổ không ai dỗ cho nín. Chị mang lên chùa để thầy bỏ bé vào tịnh hồn chung gõ tới mấy lần mà cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, nghe mấy bà già quê chị đem bé ra ngoài gốc đa già trước sân trường bỏ, để bà Bảy nết giả đò đi ngang qua, xí hụt, lượm về làm con nuôi rồi cả nhà đi xin lại. Thấy bà Bảy ẵm bé, te te đi một lèo hổng quay mặt lại, tôi chạy theo kéo quần kéo áo khóc lóc la hét ôm sờm. Trả cháu lại cho tôi, trả cháu lại cho tôi. Bà mà không trả là tôi tới nhà bà nằm dài ăn dạ. Làm cả làng chạy theo coi cười sặc sụa. Mười mấy năm có lẽ trôi qua cái vèo. Ai ngờ đứa cháu tôi thương tôi quý giờ hư như thế đó. Hai cậu cháu ra trước thềm nhà ngồi hóng gió. Bé mặc áo bầu rộng thùng thình, bưng rổ me non với chén mắm ruốc và ớt tỏi nhai bợm bẹm rồi hít hà. Trước sân, mấy cây ổi xá lị hồi nào bọn tôi hay lấy cái ngọn làm cây cầu chơi trò, đi chợ về chợ. Đứa nào cũng chạy thiệt xa lấy đà bậm môi, nhảy qua cái một, giờ cao rồng ngồng, ra trái sai triệu quả, chín thơm ngào ngạt. Chị nói đêm nào bầy dơi cũng ghé tới ăn vụn nhã hột đầy sân, như bữa lượm cả rổ. Phía sau cái ao thả bèo cho vịt lội giờ lại bị lấp lại hơn nữa để lấy đất cất thêm mấy gian nhà. Ai cũng lớn hết rồi, sanh con đẻ cái đông mà đất đai thì cũng nhiêu đó. Không có đẻ ra thêm nên đành chen chúc nhau lấn ao phá vườn cơi nới ra thêm để ở. Nhìn quẩn nhìn quanh chỗ nào cũng có quá trời kỷ niệm. Khi đó bé nhỏ xíu xiu, tôi cũng không lớn gì cho cam. Ngọng nghịu, lủng đủng chạy theo đòi bánh. Tôi đi đâu, nó xà nẹo theo một bên. Hết chơi hòn khì, nhảy dây, chắc múa, lại lôi mớ nồi niêu bằng đất sét bày ra nấu chè bán. Khách hàng là bọn con nít thò lò mũi xanh chung sớm, trả tiền bằng mớ dây thun xanh đỏ. Buôn bán kiểu này một vốn tới bốn lời. Hết hàng, dây thun được một bịch bự, thắt thành sợi chơi trò nhảy dây. Lớn lên một tí, tôi cầm cuội chỉ cho bé bài toán, viết từng đoạn văn, dạy cách phát âm cho bớt ngọng nghịu. Tới lúc đi thi tốt nghiệp lớp 5, tôi đứng ngoài cổng trường lo, sắp lo ngửa, sợ bé run làm bài không được. Rớt cái ạch thì tôi mang tiếng là ông cậu học giỏi mà có nhỏ cháu học hành thấy ẹ. Bé sợ ba má một, nhưng sợ tôi tới 10. Hễ làm gì sai tôi liếc một cái là thiếu điều, nước mắt nước mũi ròng ròng thấy tội. Cô cháu nhỏ năm nào giờ đã 18, lớn phọng lớn phao, nhưng đâu có giấu được nét chân chất hồn nhiên của cô gái quê chưa thi tốt nghiệp cấp 3. Tôi liếc qua nói trọng không. Sao mới có mấy năm mà tự nhiên đổ hư dữ gì? Bé ngồi im ru hỏng dám hó hé. Mấy tháng rồi? Dạ, 2 rồi cậu. Giờ tính sao? Con cũng không biết tính sao nữa. Nhà thằng đó ở đâu? Làm nghề gì? Dạ, ảnh ở bên thôn 5. Ảnh cũng đi học như con chứ không có làm gì hết. Cô bay đó. Ba má làm lụng đầu tắt mặt tối ráng cho bay ăn học thành tài, để sau này làm ông này bà nọ ngước mặt với người ta. Ảnh chỉ chưa nhờ được ngày nào, giờ bay giác cái bụng thè lè về báo cơm. Mới tí tuổi đầu, ăn chưa no lo chưa tới, cưới sinh về không nghề không ngỗng, hai đứa hả hồng ra cặp đất mà ăn hả? Thôi, phá đi. Bé giật nảy mình đứng phắt dậy, rổ me rớt xuống sân. Cái chén vỡ tan tành, nước mắt nước mũi ràn rụa, nói không thành tiếng. Không, con của con mà cậu. Tôi cứng họng. Lần đầu tiên trong đời bé dám cãi lời tôi. Thì ai mà không biết đó là núm ruột của nó. Cái mầm sống 2 tháng trời đang lớn từng ngày trong bụng là con của nó. Mai mốt đẻ ra sẽ kêu tôi bằng ông cậu. Hồi xưa lúc giận má hay chửi động. Đẻ cả bầy mà không đứa nào thương tao hết. Mai mốt tụi bay làm cha làm mẹ cực khổ với con kiến, rồi lúc đó mới biết thương thì tao không còn sống nữa. Tôi giờ 20 tuổi đầu lông bông lên đên với vài mối tình vắt ngang vai. Yêu nồng cháy rồi chia tay kiểu nghệ sĩ đầy lãng mạn. Rồi mối tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ N cứ thế đi qua vò nát cả tim, lấy của mình chút lòng tin cuối cùng vào tình yêu còn sót lại. Từng tuổi này, tôi chưa dám nghĩ tới chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì làm sao hiểu được cái thiêng liêng và hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Sao tự nhiên tôi kêu bé phá thai? Sao tôi nỡ lòng nào bày chuyện nhẫn tâm quá vậy trời? Bé cúi xuống lụm từng miệng chén vỡ bỏ vào rổ khóc thúc thích đi vô. Tôi đứng một mình chết lặng, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Đám cưới chạy thai, đơn sơ diễn ra sau đó vài tuần. Vừa buồn vừa giận nên tôi hổng thèm về, chỉ gửi ít tiền cho 2 đứa làm của hồi môn. Đang ngồi giặt đồ bên bờ ao, thấy tôi xuống taxi kéo vali vô, bé hổng dám chạy ra mừng, chỉ đứng dậy vòng tay chào rồi cúi đầu giặt đồ tiếp. Từ trong sân, tì lủng đủng chạy ra mừng. À, ông Mười về, có mua bánh cho con không? Nhìn con bé nhỏ xíu xiu, cặp mắt ướt rượi, giống mẹ như đúc. Tới đây ông Mười nựng cái coi nè. Ui cha lớn ghê chưa? Tí nữa qua nhà ông cho bánh nghe. Ti dạ gọn bân rồi chạy ra sân tiếp tục chơi dung dăng dung dẻo với bọn trẻ hàng xóm. Má bày đâu bé? Dạ má con ở sau bếp đó cậu.
Tao có ăn thịt ăn cá gì đâu mà bay lắm la lắm lét bắt ớn vậy.
Đâu có đâu cậu, tại con hơi mệt trong người thôi.
Bé đứng dậy bưng thao đồ vô nhà. Cái áo rộng thùng thình không che hết cái bụng bắt đầu lấp xấp. Chị ra sân, quẹt hai tay dính đầy bột vô quần. Thấy tôi đứng tần ngần ngó theo, chị cười.
Nó mang bầu đứa nữa rồi đó cậu. Khổ gì đâu, đứa này chưa lớn đã muốn có thêm đứa khác.
Thì ai biểu chị ham con nít làm chi? Nó đẻ liền liền cho chị ẩm sướng tay còn than thở gì nữa.
Ngán chết cha chứ ham gì. Cậu coi, con nó mà như con tôi không bằng. Còn nhỏ xíu có biết lo biết nghĩ gì đâu. Ăn cũng tôi, ngủ cũng tôi, đổ bệnh cũng một mình tôi thức khuya dậy sớm lo. Rầu hết sức.
Chị ngồi bó gối chống cằm lơ đãng nhìn ra sân thở dài thường thường. Mới bốn mấy tuổi mà nhìn chị tiều tụy héo hắt như ngoài năm chục. Mà cũng dễ hiểu, ná thở nuôi hai đứa con ăn học chưa nhờ được ngày nào, đã thấy nó rước về thêm một thằng rể vô công rỗi nghề, giờ cắm đầu lo thêm cho bầy cháu.
Nhưng kệ cũng vui cậu à, số tôi nó vậy rồi. Khổ thì khổ thiệt nhưng, nói nào ngay, nhờ có mấy đứa nhỏ chạy nhảy cười nói trong nhà cũng an ủi phần nào.
Tụi nó đã lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh cả rồi. Chị nuôi ngần ấy năm cũng đã đủ giờ buông ra cho tự lập kiếm công ăn việc làm nuôi sống bản thân. Chứ chị cứ khư khư giữ hoài sao?
Thì tôi biết ngồi không ăn núi cũng lỡ, nhưng nói gì thì nói cũng con của mình mà cậu.
Chị thương và bảo bọc đàn con y chang con gà mái. Từ lúc đẻ trứng nằm im trong ổ ấp nở ra con gà con cho tới lớn, gà mẹ luôn muốn con phải quanh quẩn một bên. Lỡ có diều hâu từ trên cao nhào xuống bắt trộm thì cũng biết đường mà nhảy lên la cục ta cục thác, dương cánh dơ mỏ đánh đuổi bảo vệ con mình. Mấy năm rồi mà gương mặt thất thần tái mét và câu nói
"Không, con của con mà cậu"
vẫn còn ám ảnh tôi tới tận giờ. Thêm năm mười năm nữa, có lẽ tôi cũng hổng hiểu được cái thiêng liêng của tình mẫu tử nó ra sao. Mà tôi thiệt cũng tệ, có giận chín xe mười vàng thì bé cũng là đứa cháu yêu cháu quý của mình. Chẳng có lý do gì mà mấy năm nay lơ là không thèm ngó ngàng gì tới mẹ con nó. Ngoài sân, bé đang bưng tô cơm chạy vòng vòng đút cho con ăn. Tuy lắc đầu ngoài ngoại, nghe hàm răng súng ra cười rồi rút đầu vào lòng mẹ. Bé kêu Ti ngồi dưới bậc thềm tam cấp lấy cây lược thưa chải đầu cho con. Ti quay mặt ra sau cười thiệt tươi.
Má thắt con rít cho con đi.
Bé quệt mồ hôi trên trán, đưa tay nựng lên mũi con rồi chậm rãi vuốt từng sợi tóc, chẻ mái tóc ra làm đôi, mỗi phần lại chia thành ba lọn. Bé nhanh tay đan lọn này vô lọn kia, lấy sợi dây thun cột lại hai con rít lủng lẳng hai bên nhìn dễ thương quá đỗi. Ti lắc đầu cười hớn hở.
Má coi con có đẹp không?
Nhìn hai mẹ con đang âu yếm giữa trời nắng gắt, tự nhiên tôi chợt rùng mình nghĩ lại. Hồi đó, nếu bé nghe lời đem phá cái bầu thì giờ... Thiệt tình, tôi thấy sống lưng mình rờn rợn.